kinh đại niết bàn và cúng dường giúp đỡ người duyên kém chuyển danh thì sẽ thấy phần tánh. Tại sao vậy? Là vì kinh niết bàn là cốt chỉ cho mình thấy phần tánh, chỉ cho mình nhận ra phần tánh, cho nên mình cố tình đọc tụng tìm nhận nên kinh đại niết bàn sẽ thấy phần tánh. Người nào chuyên tìm hiểu đọc tụng thì cũng thấy phần tánh. Nhưng là nói thì nói như vậy, chứ nếu quý vị là không có cái duyên lành, không có học hiểu kỹ, thì giả sử là đang đọc kinh niết bàn đọc 100 lần cũng không thấy phật tánh gì thường, phải không? Như có nhiều người ở tại gia nghe nói kinh niết bàn là cao, đang có tụng hoài mà tụng là có phước thôi chứ đâu có thấy phật tánh. Dạ sao? Như vậy cho nên nó khó vậy đó. Tuy nhiên kinh niết bàn là nói phật tánh, nhưng mà nhiều khi mình đọc mà mình không thấy, thì không? Kế đó là Đức Phật giải thích: nếu người nào đã trải qua vô lượng vô biên đời, gần gũi cúng dường vô lượng chư Phật, trồng sâu các căn lành, rồi sau mới đặng nghe tên kinh này, tức là để nói kinh này là hy hữu, và kinh này tức là chỉ Phật tánh. Và nếu mình thấy được Phật tánh, tức là mình có gieo trồng căn nó đến rất là sâu rồi. Này Phật Thượng Nam Tử, Phật tánh chẳng thể nghĩ bàn, Phật pháp tăng ba bảo cũng chẳng thể nghĩ bàn. Đây là những lời tán thán khen ngợi chư Phật, mới chỉ cho mình thấy cái công dụng vô lượng vô biên của Phật tánh. Nếu là người nào đạt được Phật tánh thì lúc đó không thể nghĩ bàn, mà tam bảo thường trụ cho nên tam bảo cũng không thể nghĩ bàn. Phật tánh tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng chẳng biết được, dầu vậy mà cũng chẳng thể nghĩ bàn. Như Lai thường lạc ngã tịnh cũng chẳng thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sanh nếu ai tin được kinh đại niết bàn này, kẻ ấy cũng chẳng thể nghĩ bàn. Mà tin nó không phải tin như mà nó có bước tin, mà tin nó là mình tin được kinh này cái mục đích chỉ rõ Phật tánh, tin được Phật tánh là thường trụ thì nó gọi là tin kinh này, chứ còn mà tin mà nói là có bước thì chưa phải tin kinh này. Cái đoạn này là Bồ Tát Sư Tử Thống, ngài hỏi Bồ Tát làm sao mà biết được là bất thối chuyển. Thì trên câu hỏi trên thì câu hỏi không thể nghĩ bàn đó thì tất nhiên dễ rồi. Ngài hỏi nói rằng trong đại chúng có bao nhiêu người mà ít có người tin được Phật tánh, cho nên người tin được là không thể nghĩ bàn, thì chuyện là dễ hiểu. Thì không nói tới cái câu hỏi kế là câu hỏi này, nói rằng Bồ Tát làm sao biết, tự mình biết rằng mình có cái tâm bất thối đó, tự mình biết mình có tâm bất thối là làm sao mà biết. Thì cái đoạn này Đức Phật ngài mới giải thích, nghĩa là trước hết là ngài giải thích rằng khổ hạnh bằng cách ăn hết sức ít, ăn từng hột mè hột gạo mà chịu 6-7 ngày tới gầy gò, nghĩa là đi hết không nổi mà tâm mà vẫn không có thối chuyển, thì như vậy đó là biết Bồ Tát đã tự mình biết mình không thối chuyển rồi đó. Thành ra những cái khổ hạnh biết nó là vô ích, nhưng mà vẫn làm cái vô ích mà mình làm và không có cái lui sổ cuốn là cái hữu ích. Thành ra những cái này thì mình thấy thiệt là nghe tập, cái đó là cái tập, vừa cái phi lý mà cứu tập cứu chịu, chịu thử ra các phi lý mà mình còn chịu nổi luôn, cái đủ lý thì hành sao hành mình cũng chịu được hết. Cho nên trước hết là chịu khổ hạnh, chứ không phải khổ hạnh mà cho đó là khổ hạnh tầm tật, biết khổ hạnh đó là không tới đâu, nhưng mà để thử đi coi trước mình chịu nổi hay không. Tuy khổ hạnh như vậy mà mình vẫn gan dạ mình chịu không thối chuyển, thì đó tự biết mình là bất thối chuyển. Cái trường hợp thứ kế nữa là mình có thể bố thí của tiền, có thể bố thí thanh mạng, bố thí của tiền bên ngoài hoặc là bố thí thanh mạng bên trong vì cho chúng sinh, mà mình không có chán nản, không có sợ sệt, lúc đó mình vẫn còn có đầy chiều não mà mình không buồn, không giận, không thương, không tiếc, mình sẵn sàng bố thí cho chúng sinh, không có một ý niệm nào mà lưu trục, thì đó gọi đó là mình được bất thôi chuyển. Thì như vậy đó, Đức Phật dẫn nhiều sự tích, nào làm thân người, thân thú dân danh để bố thí chúng sinh. Nhưng mà cái điểm chính yếu á, khi mình bố thí đó mà tự mình không có cảm thấy buồn, thấy giận, thấy đau đớn, thấy khổ sở để mà mình chán nản, thì như vậy đó biết là mình được cái tâm bất thối. Thì bây giờ đó quý vị thử thí nghiệm mình thì có được không? Bây giờ đừng theo bố thí bằng cách là lóc da trả thịt, là thử là ngồi đó là nè, để tụi ba con hủy nó vui, nó cắn mà mình không có cảm thấy khó khăn gì hết, mình sẵn sàng chịu, thì như vậy cũng cảm thấy quý vị hơi bất thối một chút rồi đó. Bây giờ thử hỏi ai đây gió không? Mời nó cắn rồi, đừng buồn, đừng giận mà cứ vui vẻ nó hiện cho mày cắn tao no rồi. Mày sau này võ thân được làm người dân dân. Thì nếu mà như vậy đó cũng gọi là bất thối nhỏ nhỏ rồi đó. Chứ còn thật ra là nó đây nó cắn một con thì con hơi nhẫn nhẫn, cắn hai con thì nhẫn nhẫn, tới chừng ba bốn con thì nếu mà ngồi thì đứng dậy đi, thấy không? Còn nằm thì phải cũng chối vậy, hay là làm cái gì rồi cũng bỏ cuộc hết chứ chịu không nổi. Thì đó là để thấy rằng mình còn thối chuyển, mình còn bị dễ bị thối chuyển lắm. Chứ còn Bồ Tát người ta cho tới là cầm dao mà khét thịt mình mà mình cũng còn giả thịt giả lòng thinh như chết, thì con họ đừng tưởng mình sống. Còn mình ở đây giả sử ngồi lỡ là nghiêm chỉnh quá nó cắn thì xong cái giáo cái sổ tay sổ chân ra thì cũng ráng luôn luôn thịt sao tay thì nghĩa là tiền đúng chứ là không có cái tâm mà để bố thí cái thật thế nào. Thì như vậy là mình đại thối chuyển chứ không phải là tiểu thối chuyển, phải không? Vì vậy cho nên cái duyên tốt đó, thì mình còn tiến, mà gặp cái duyên xấu thì nhào lăn hết, tức là mình còn ở trong dòng thối chuyển mà. Chứ khi nào mình được cái mức thối chuyển đó, duyên tốt duyên xấu gì cũng không bao giờ lưu trực. Nên đây là chúng ta dạy kinh nghiệm về cái mức thối chuyển. Thành ra mức thối chuyển là vậy, nghĩa là trong cái trường hợp khó khăn mấy, chịu đựng mấy, tâm mình cũng vẫn không nản không buồn, mình vẫn tiến mãi mãi, thì đó gọi là bất thối chuyển. Còn nếu gặp mấy cái đó mà mình lui sụp thì tất nhiên mình là hạng thối chuyển. Cho nên đây có thể nói tất cả đều nằm trong thối chuyển hết. Nếu có là Bồ Tát hạnh cũng là hạnh thối chuyển, chứ chưa có người nào là bất thối chuyển hết. Trước hết là Đức Phật Ngài nói, nếu Bồ Tát tu lục ba la mật mà không cầu cái quả lục ba la mật, lục ba la mật tức là lục độ đó, lục độ mà tới viên mãn cứu kính thì gọi là lục ba la mật. Thành ra cái chỗ đặc biệt của Bồ Tát ở đây thì Đức Phật muốn đề ra chỗ đặc biệt của Bồ Tát làm cái đó không mong được cái quả mà vẫn được quả, hay là chịu khổ vì chúng sanh mà không nghĩ tới cái khổ. Những cái đặc biệt đó gọi là cái không thể nghĩ bàn đó. Lúc Bồ Tát tu lục ba la mật vô thượng, Bồ Tát nguyện rằng nay tôi đem lục ba la mật này bố thí cho tất cả chúng sanh, mỗi chúng sanh nhận lấy sự bố thí của tôi rồi đều sẽ được thành vô thượng bồ đề. Tôi cũng tự vì lục ba la mật mà xuyên tu khổ hạnh, chịu những sự khổ não. Lúc đương chịu khổ, nguyện tôi chẳng thối tâm bồ đề. Trong khi mà tu lục độ, dù khổ mấy mình cũng nguyện không có thối tâm, và bởi không thối tâm cho nên được bất thối. Này chẳng nên tử đại Bồ Tát lúc suy gẫm phát nguyện như vậy thì gọi là tướng chẳng thối chuyển tâm bồ đề. Đó là nói cái bất thối rồi, bây giờ mới nói tới cái việc chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng thể nghĩ bàn cách nào? Đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn vì biết rõ sanh tử có nhiều tội lỗi, quan sát đại niết bàn có công đức lớn, vì chúng sanh mà ở sanh tử chịu những sự khổ tâm, chịu những sự khổ tâm chẳng thối chuyển, do đây nên gọi là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Thì cái không thể nghĩ bàn thứ nhất này là Bồ Tát đã biết cái sanh tử là xấu xa, là đau khổ, niết bàn là an vui, là tịch tịnh. Mình đủ tư cách để mà hưởng niết bàn, mình đủ tư cách xa lìa sanh tử mà vì thương chúng sanh hoặc lăn ở trong sanh tử để mà độ họ, cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Đó, đó là một cách đặc biệt không thể nghĩ bàn. Cho mình thì sao? Nếu mình đủ tư cách thoát ra sanh tử, đủ tư cách để nhận nước bàn thì mình nhận nước bàn hưởng từ rồi, chứ ai lăn trở lại đây, phải không? Đó, cho nên là Bồ Tát đối với mình gọi là không thể nghĩ bàn, vì nó vượt ngoài cái suy tính bàn luận của cả phàm phu mình, cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát không có nhân duyên mà vẫn sanh lòng thương xót tất cả chúng sanh, thiệt chẳng thọ ơn mà còn thi ơn, dầu thi ơn mà chẳng cần đền trả. Do đây nên gọi là Đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Thường thường mà chúng sanh mình thì sao? Có nhân duyên thì mới thương xót chúng sanh. Ví dụ như bây giờ có người đó lại năn nỉ, nói thưa thầy, tôi giờ gặp tai nạn gì đó khổ quá, thì nghe nói vậy mình mới thương chứ, phải không? Chứ nếu mà ai đi đâu mà ai nó đi thì mình không thương gì hết à. Còn Bồ Tát không phải vậy, thấy chúng sinh đều thương. Tại sao thấy là liền thương? Bởi vì biết họ ở trong sanh tử khổ mà họ không hay, cho nên các ngài sẵn sàng thương. Còn mình đây là đợi họ có nói cái khổ gì đó họ trình bày ra mình mới thương. Cho nên cái quan niệm mình với Bồ Tát khác xa. Rồi Bồ Tát không thọ ơn mà lúc nào cũng muốn thi ơn, thi ơn mà không nghĩ tới đền trả, cho nên cái đó mới gọi là không thể nghĩ bàn. Thì với Bồ Tát, hoặc có gì chúng sanh, hoặc có chúng sanh vì lợi ích cho mình mà tu các khổ hạnh. Ví dụ như nhiều người họ muốn luyện cho mình được cái này được cái kia mà tu khổ hạnh. Còn Đại Bồ Tát vì lợi ích cho người, cho chúng sanh mà tu khổ hạnh. Do vậy nhưng vẫn gọi là lợi ích cho mình. Do đây nên Đại Bồ Tát gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Đó là cái chỗ mà đặc biệt. Đặc biệt là sao? Là bởi vì vì chúng sanh mà làm cái đó, chịu khổ. Nhưng mà khi vì chúng sanh chịu khổ đó mà không khoe rằng mình vì chúng sanh, mà ô tôi khổ là tại tôi, đó tại tôi hay gì tôi, thì như vậy đó là tránh được cái gì? Tránh được kinh doanh, phải không? Mình á, thì ví dụ như mình làm chịu khổ vì mình thì mình ráng mà chịu, vì người mình không chịu. Cao thượng hơn á, vì người mà chịu, nhưng mà chịu cũng khoe với thiên hạ, tôi làm đó là tôi vì những người này, vì những người kia. Đó, thì như vậy thì cũng còn hơn cái người thứ nhất trước là vì ích kỷ, nhưng mà cái người thứ hai này lợi tha mà còn có danh. Đó. Còn Bồ Tát tuy vì chúng sanh mà nói là tôi vì tôi, tôi làm đó là tại tôi, vì tôi. Thì như vậy tức là vì chúng sanh mà không có cái danh, không cần ai khen, không cần ai kính phục, đó mới gọi là không thể nghĩ bàn. Bồ Tát đầy đủ phiền não vì phá hoại quan niệm kẻ quán người thân, nên thọ những sự khổ để tu tâm bình đẳng. Do đây nên Bồ Tát gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Nghe Bồ Tát cũng đầy đủ phiền não như mình vậy, chứ không phải các ngài nó thành thân đồng gia sắc gì mà không có phiền não, không khổ. Nhưng mà sở dĩ muốn cho cái tâm niệm bình đẳng đối với kẻ quán người thân, cho nên các ngài luôn luôn chịu khổ để tập cái tâm bình đẳng, vẫn còn phiền não, vẫn còn đau khổ mà sẵn sàng chịu khổ để tập cái tâm bình đẳng. Đó là cái điều không thể nghĩ bàn. Cho nên mình nhiều khi nghe nói là Bồ Tát cắt thịt lóc da vân vân, cho thì mình nói chắc là Bồ Tát là hết biết đau rồi, thấy không? Bồ Tát hết biết đau, cho nên các ngài làm vậy mình động tới đau mình chết thì chịu gì nữa. Thì sự thật không phải, các ngài cũng đầy đủ phiền não như mình vậy, nhưng mà vì tập, do cái nguyện lực mạnh, do cái chí cương quyết vững, cho nên các ngài gan dạ chịu thôi. Tôi nói ví dụ cũng như mình là người lớn sánh với mấy đứa nít, đấy đứa nít nó đau bụng nó nhào rầm rầm, nó rên nó khóc, phải không? Thì mình người lớn mà đau bụng cũng giống như nó vậy, cũng đau vậy chứ đâu có không đau. Nhưng mà mình vì người lớn cho nên mình ráng mình kềm, phải kềm cho mình khỏi bị hào, mình khỏi kêu, khỏi khóc, thì cũng cái đau như nhau thôi. nhưng mà cái tư cách người lớn nó khác, tư cách trẻ nhỏ nó khác, chứ đâu phải nó người lớn không đau. Nhiều khi mấy đứa nhỏ thấy mình không khóc không nhào nó chắc mấy thầy không đau, hay là mấy người lớn không biết đau cũng đau vậy, nhưng mà với cái sức gan dạ chịu đựng cho nên đau đó người ta không la không khóc. Thì Bồ Tát cũng vậy, vì cái nguyện lực lớn, vì cái chí dũng mãnh cho nên các ngài chịu đựng nổi, còn mình tại vì cái không có nguyện lực rồi chí yếu nữa cho nên động tới mình rên tiếp đó. Thì như vậy để thấy rằng hai cái nó khác nhau, bởi khác nhau cho nên mình không thể nghĩ bàn được công hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát nó thấy những chúng sanh hung ác thì hoặc quở trách, hoặc nói dịu ngọt, hoặc đuổi, hoặc bỏ. Với những kẻ tánh ác, Bồ Tát thể hiện nó là dịu dàng. Với kẻ siêu mạng, Bồ Tát thể hiện làm ngã mạng lớn. Nhưng trong tâm của Bồ Tát thiệt không siêu mạng, đây gọi là phương tiện của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Thành ra đây là phương tiện khéo. Bởi vì mình thì nhiều khi mình tu cái hạnh nào mình chỉ làm được việc đó. Ví dụ mình tu nhẫn nhục thì ai chửi mình nín thì như vậy thôi, chứ còn mình không biết gì nữa. Mà Bồ Tát thì các ngài sẵn sàng nhẫn nhục, mà các ngài đầy đủ phương tiện. Nếu gặp người dễ dại, dễ nói thì các ngài dùng lời dịu ngọt khuyên răn dạy bảo. Gặp những kẻ ngạo mạn tự cao thì ngài phải ngạo mạn hơn họ nữa, tức là phải vươn lên hơn họ, nhưng để rồi chinh phục họ. Ví dụ như trong kinh có đoạn nói rằng khi Phật mà ngài đi đường mà thấy có mấy cái chú lực sĩ mà nó dọn đường, gặp cái tảng đá nhưng mà mấy chú lực sĩ tự cao là mình là mạnh là anh hùng, rồi Phật mà có tảng đá chịu không nổi thì Phật muốn chinh phục cái tâm ngạo mạn của họ. Phật liền lấy tay nắm thằng đá đưa lên hư không, ngày kia là tụi nó thấy nó quả hồn phục. Thì như vậy đó là Phật sao? Phật ngã mạng rồi, phải không? Nghĩa là làm cho người ta phục mình, tức là ngã mạng. Nhưng mà ngã mạng đó không phải là gì đề cao mình, mà gì muốn chinh phục họ đó. Cho nên cái đó là cái đặc biệt, là cái phương tiện của Bồ Tát. Vì vậy cho nên quý vị vô chùa thấy các vị Bồ Tát cầm gương cầm giáo đó, đó là cái ý chinh phục những kẻ lung lăng ngã mạn. Chứ sự thật không phải là Bồ Tát làm những cái việc ác, mà chính vì muốn chinh phục kẻ ác cho nên hiện những thanh quái gở để mà chinh phục họ. Đó là những việc không thể nghĩ bàn. Bồ Tát đầy đủ phiền não, lúc của cải ít mà người cầu xin nhiều, lòng Bồ Tát chọn chẳng hẹp nhỏ, đây gọi là Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Dẫn mấy cái chữ này mình thấy thật là khéo. Bồ Tát đầy đủ phiền não thì như vậy tức là Bồ Tát tâm niệm cũng còn biết thương, biết ghét, biết buồn, biết giận. Nhưng mà người ta tái sinh của cải mình ít mà họ sinh nhiều thì thường thường mình sao? Ví dụ mình có 100 đồng mà tái sinh 100 đồng mình chịu cho không? Nếu mình có 100 đồng mà xin 10 đồng thì khả dĩ mình bố thí được. Thì xin giá lắm là tới 50 đồng khả dĩ còn bố thí được. Chứ xin 100 đồng là cái chuyện đó toàn bộ khó khăn rồi. Hướng nữa là xin tới 101, 102 thì sao? Thì tức là mỗi cáo liền không có thế nào tránh khỏi. Chứ chính tôi có nhiêu đây không phải quá. Thế mà Bồ Tát cũng vẫn chịu, không buồn, không giận. Thì như vậy để chứng tỏ rằng cái đó là chuyện khó mà nghĩ bàn. Chứ còn mình thì đâu có chịu nổi cái điều đó. Lúc Đức Phật ra đời, Bồ Tát biết công đức của Phật, nhưng vì chúng sanh mà thọ thanh biên địa nơi chỗ không Phật, như đuôi như tiết như rè như Phật, đây là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Nghĩa là nếu làm ra đời gặp Phật cho phước đức lớn, mình có thể xin như đó đi gặp Phật. Thế là mình không xin để xin những chỗ biên địa, xin làm cả tịch nguyền nhân dân để mà đạo chính sinh, thì đó là thiệt là cái hy sinh không thể nghĩ bàn đó. Thì nói tóm lại cái đoạn này, tất cả đoạn này đều là chỉ cho Bồ Tát các ngài vẫn còn phiền não, mà trong khi làm một việc gì các ngài đều vượt qua cái tầm thường của chúng sinh, vì chúng sinh mà chịu khổ, nhưng mà không bao giờ tự khoe, không bao giờ nhận cái danh cái lợi, mà sẵn sàng hy sinh cho tất cả chúng sinh để mình thiệt thòi. đó, như là ở cõi trời đấu kiếp rồi dân dân xuống thì như vậy đó, để chứng tỏ là Bồ Tát không cần danh, không cần sắc, không cần gì nữa, nghiệp dân dân, không cần những cái thù thắng, mà Bồ Tát dẫn được tất cả cái danh sắc thù thắng hơn tất cả. Đó là cái điều không thể nghĩ bàn. Thì nói tóm lại như vậy, thì như vậy để thấy rằng Bồ Tát từ những cái hạnh, những cái hạnh vì chúng sanh chịu khổ, cho tới những cái chỗ tu hành, cũng không mong mỏi những cái gì tốt đẹp riêng mình, nhưng mà rồi Bồ Tát được đầy đủ tất cả những cái đó. Vì vậy cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Thôi nghĩ
đến đây, Đức Phật Ngài nói về kinh đại niết bàn chẳng thể nghĩ bàn, tức là cái công dụng kinh đại niết bàn không thể nghĩ bàn. Trước khi nói không thể nghĩ bàn, Đức Phật dẫn cái ví dụ biển, bởi vì biển có 8 điều không thể nghĩ bàn. Điều thứ nhất là biển lần lần càng ra càng sâu, đó là điều thứ nhất không thể nghĩ bàn. Thứ hai, cái sâu của biển khó mà đi tới đáy, đó là điều khó nghĩ bàn. Thứ ba là đồng một vị mạng. Thứ tư là thủy triều không có 6 thời tiết, không quá hạn, tức là không có 6 thời tiết. Thứ năm có nhiều thứ kho báu. Thứ sáu có những chúng sanh to lớn ở trong đó. Thứ bảy là chẳng chứa tử thi. Thứ tám là tất cả muôn dòng, tức là muôn dòng sông đều đổ về, và mưa to xấu xuống biển vẫn không thêm không bớt. Thì như vậy 8 cái điều chưa từng có của biển. Ở đây Đức Phật có phối hợp 8 điều chưa từng có của kinh đại niết bàn này, cũng như 8 điều chưa từng có của biển vậy. Điều thứ nhất là biển ra lần lần càng ra càng sâu. Thì kinh đại niết bàn này Đức Phật dạy cho chúng ta giới thấp như giới ưu và tác, ưu và dư, lần lần tới sa dư, tỳ kheo, bồ tát, cho tới quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, đức chư Phật, quả bồ tát, cho tới quả vô thượng bồ đề. Đó. Thì như vậy tức là càng ngày càng sâu, ví dụ như biển đi ra càng ngày càng sâu, đó là điều không thể nghĩ bàn của kinh đại niết bàn thứ nhất. Điều thứ hai là biển sâu khó thấy đáy. Ở đây cũng dạy Đức Phật, ở trong kinh này Đức Phật dạy cho chúng ta biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bởi có Phật tánh cho nên chúng ta cố gắng tu hành sẽ đặng được thành vô thượng chánh đẳng bồ đề, bất sanh bất diệt, thì đó gọi là thành Phật. Thì như vậy cái Phật tánh và đi tới thành vô thượng chánh giác bồ đề đó, thì cái đó là cái thực ra hết sức là khó mà nhận ra, khó mà thấy được. Vì Phật tánh chúng sanh đều có mà chúng sanh không thấy, chứng được vô thượng bồ đề là chỗ người ta không thể lường nổi, cho nên nó rằng sâu khó đến đáy. Đó là cái thứ hai, đó là cái thứ hai nói gọn. Còn như mà nói giải thích nữa thì ở đây Đức Phật cần giải thích thêm, nào là trong kinh này nói có khi nói là ngã, có khi nói vô ngã, có khi nói thường, có khi nói vô thường, khi nói lạc, khi nói bất lạc, vân vân. Đó là những cái nói mà người ta không thể lường được, không hiểu nổi, cho nên gọi là sâu khó thấy đáy. Đó là cùng một cái nghĩa sâu không thấy đáy của thứ hai. Đến cái thứ ba là đồng một vị mặn, nước biển đồng một vị mặn. Thì kinh này cũng vậy, đồng một vị, đồng một vị gì? Cái đồng chỉ vì chúng sanh thấy có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đồng với nhau. Thì đồng tu nhất thừa, nhất thừa đây trong kinh Pháp Hoa gọi là Phật thừa. Rồi cũng đồng một giải thoát, đồng một nhân, đồng một quả,
đồng một trăm lò dân dân. Cho nên nói là một vị. Đó là cái thứ ba. Đến cái thứ tư là biển. Thủy triều không có sáu thời tiết, không quá hạn, tức là trong sáu với cái thời tiết. Thì trong kinh này cũng vậy, Đức Phật dạy người tu phải gìn giữ giới luật, nhất là tám cái điều bất tịnh không nên chứa. Thì nếu mà người nào học thọ trì viên giác kinh này thì không có nên quỷ phạm những điều đó. Vì vậy cho nên gọi là thủy triều không quá hạn, đó là cái thứ tư, không thể như bà. Đến cái thứ năm là trong biển có nhiều kho báu. Thì ở đây cũng vậy, trong kinh Đại Niết Bàn này có nhiều kho báu. Những kho báu của kinh Đại Niết Bàn là gì? Tức là như tứ niệm xứ, tứ tinh cần, nó gọn lại là 37 phẩm trợ đạo. Và những hạnh nào? Hạnh anh nhi, thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, và những phương tiện cho tới chỉ Phật tánh, cho tới chỉ công đức của Bồ Tát, chỉ công đức của Phật, vân vân. Vì vậy cho nên gọi là một kho báu không thể nghĩ bàn. Đến cái thứ sáu là chúng sanh có những, trong biển có những chúng sanh thân to lớn. Cũng vậy, trong kinh Niết Bàn này có những chúng sanh to lớn. To lớn là ai? Là chỉ cho Bồ Tát, cho Phật. Vì Bồ Tát và Phật có trí huệ lớn, có từ bi lớn, cho nên gọi là chúng sanh to lớn. Cái thứ bảy là trong biển không chứa tử thi. Thì kinh Niết Bàn cũng vậy, không có nuôi dưỡng chứa chấp những người mà phạm bốn tội, năm tội nghịch đó, và làm những điều phi pháp. Nếu phạm năm tội nghịch để làm những điều phi pháp thì đối với kinh Niết Bàn này không có dung. Cho nên dụ như là biển không chứa tử thi. Thứ tám là nước ở trong biển, dầu cho bao nhiêu con sông dồn về, mưa to trên trời đổ xuống mà nước cũng không thấy thêm, không thấy bớt. Trong kinh này cũng vậy. Trong kinh này là Đức Phật chỉ thẳng cho mình biết cái Phật tánh, mà Phật tánh đó là bình đẳng, tất cả chúng sanh đều có, và không phải tạo tác, không phải thủy chung, nó là thường trụ, trụ chẳng sanh chẳng diệt. Cho nên nó là Phật tánh đây, ví dụ cho nước biển không thêm không bớt, dù mình có tu cũng không tăng, mà mình không tu cũng chẳng giảm. Đó. Vì vậy cho nên kinh Niết Bàn chỉ cho mọi người thấy Phật tánh, đó là nói dụ như là nước biển không thêm không bớt. Đó là Đức Phật đem tám điều không thể nghĩ bàn của biển để so sánh với tám điều không thể nghĩ bàn của kinh Đại Niết Bàn, để kết luận là kinh Niết Bàn này có công dụng không thể nghĩ bàn. Tiếp là Bồ Tát Sư Tử Hậu, Sư Tử Thống, ngài đưa ra tất cả chúng sanh do bốn cái loài mà sanh: noãn sanh, thai sanh, thai sanh, thất sanh, quá sanh. Nhưng rồi ngài mới giải thích, thời xưa có nhiều người tuy là con người mà cũng là thất sanh, cũng là thai sanh, cũng là noãn sanh, cũng là quá sanh. Thì tại sao Đức Phật là đầy đủ cái thành thông tự tại mà ngài không có quá sanh cho nó khỏe, mà ngài lại phải ở trong thai sanh chứ? Đó, đó là Bồ Tát Sư Tử Thống ngài cũng hỏi về cái lý do đó. Bây giờ Đức Phật ngài mới trả lời, Phật nói rằng trong cái kiếp sơ, kiếp sơ tức là cái thế giới mới thành đó, chúng sanh mới đến ở, thì Đức Phật nói lúc đầu đó, chúng sanh tới đây là do quá sanh. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà lâu nay mình cũng hơi thắc mắc. Nhiều người cứ nói không biết ông Thủy Tổ mình trước là người nào, người gì, sẽ đây, sao đây, và những chỗ khác trong kinh nói. Thì Đức Phật nói rằng do trước kia ở trên các cõi trời, những người họ hết trước, họ thấy thế giới này nó thành, nó có ánh sáng, rồi các ngài phải dùng thần thông đi ngao du đi xe, rồi xuống này thấy thế giới mới, rồi có những cái món ăn lạ, rồi các ngài mới lượm ăn thử xong mất thần thông, rồi từ cái thanh trời quá là ẩn cái thanh phàm phu, rồi ở luôn nó kẹt ở đây. Thì cái điều đó hồi xưa tôi nghe thực thấy tụi nó thần thoại quá, nó huyền bí quá, nhưng bây giờ tôi nghĩ là chắc có lý. Thì tại sao như bây giờ mình thấy những cái phi thuyền ở ba mặt trăng thì biết đâu có người nào đi phi thuyền qua bản như là phi thuyền hư nó chạc nó vô không được, thì lúc đó sao họ ở bản cái rồi họ lập nghiệp rồi sinh sống ở bản ở đó không biết nhưng phải lập nghiệp sinh sống. Tại nếu mà khi nào không chiếu phi thuyền nào mà đi có cả người nào thì nãy rồi ở bản rồi họ chạc lại rồi sinh con để cháu thành con cháu họ đó. Rồi hỏi cái người có tiền đó không sanh thì nói là sao, ai sanh ra cái người đó nói là sao, thì chỉ được thấy là ở chỗ khác hết trước rồi nó mới di chuyển tới. Thì đó, thì cái chỗ này mình thấy thấy trong kinh hồi xưa nói là không có lý, bây giờ mình nghĩ có lý. Thì hồi xưa nói với thần thông, bây giờ mình thấy người thế gian mà còn có thần thông đây qua cung trăng được, không biết đâu ngày nào có tới quả tinh được mọc tinh tinh thủy tinh được vẫn. Rồi chừng đó đi rồi có chuyến nào nó hư máy là trục trặc nó kẹt lại luôn, rồi làm thủy tổ lại người ở phía đó. Thì chuyện nó đâu còn lạ nữa, cái chuyện nó có thể có chứ không phải là chuyện không thể có đó. Vì vậy cho nên ở đây những người đó là ở một cõi khác, rồi tới cõi này sinh sản ở cõi này, rồi bao nhiêu cái xác tắc thành thông hết thành, nó gọi đó là quá sanh. Nhưng mà từ cõi kia mà quá là qua cõi này là đổi đi một cái kiếp sống của họ qua một kiếp sống khác, thì mà không phải ai sanh hết. Không phải là tự con xía, không phải con khỉ, không phải con gì tạo ra, mà chính nó cũng là con người ở một cõi khác, nghĩa là do hết trước rồi đến nó kẹt ở đó thì thôi để sanh đó. Thì cái câu chuyện đó mình thấy hồi xưa thì bà hồi học đó tôi mới cho ra không có lý, nhưng bây giờ tôi thấy thích là có lý. Để thiếu gì những cái còn bão ở ngoài biển cả, hồi xưa đâu có người ở ngoài, nhưng mà dân ở trong lục địa là đi thuyền làm cá rồi, hoặc là đi buôn bán rồi cái nó coi cái tóc rồi hết luôn, thời tình hình lên đảo rồi lập nghiệp rồi riết rồi thành thủy tổ ở vùng đó, vậy chứ có gì đâu. Thì giờ các cái thế giới cũng vậy, bây giờ người ta có phương tiện cho nên di chuyển từ thế giới này qua thế giới kia để mà xem, để du lịch, để tìm kiếm này đó, người tới chuyến nào đó người ta mất phương tiện trở về ở lại lập nghiệp đó luôn, thành thủy tổ người ở xứ đó, ở thế giới đó. Cho nên ở đây nói vậy, chúng sanh kiếp sơ không phải là có cái gì sanh ra, mà chính lúc đó là quá sanh. Trong thời kỳ đó không có Phật ra đời, thì vì thời kỳ quá sanh nên là chưa có gì, chưa có những bệnh khổ gì cần thiết lắm, cho nên không có Phật ra đời. Ví dụ như kiếp sau đó thì họ nói sinh ra thì ai cũng lo chữa tạng, họ lập nghiệp tranh đấu với thiên nhiên, đâu có rảnh mà chửi mắng đánh đập với nhau, hay không? Cho nên lúc đó Phật dạy chuyện mà nhẫn nhục với nhau, thương yêu giúp đỡ nhau chỉ cũng không có cần thiết. Ngày chừng nào có ở đông mà thiếu ăn thiếu mặc chừng đó không có dành với nhau, mới dành giật mới cướp bóc mới chửi mắng mới đánh đập nhau, thì lúc đó Phật mới ra đời để dạy họ có cái kỷ cương trong nước sống. Thì do đó cho nên Phật không có giáo hóa những người cái ở kiếp sau, cho nên Phật không có quá sanh. Vì vậy mà thời kỳ đó không có Phật pháp. Đó là Đức Phật nói lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, Đức Phật nói rằng phàm tất cả sự nghiệp của Đức Như Lai đều hơn chúng sanh. Vì vậy cho nên chúng sanh như ở Ấn Độ có những dòng hạ tiện thấp khỏi, thì Đức Phật sanh ở trong cái dòng cao quý để mà nói pháp cho họ tin. Đó, vì lý do muốn cho họ tin cho nên Phật sanh trong dòng cao quý là lý do thứ hai. Lý do thứ ba là Đức Phật nói rằng tất cả người đều làm theo cái nghiệp của cha mẹ, nghề nghiệp của cha mẹ. Thì Như Lai nếu quá sanh thì không có cha mẹ, nếu không có cha mẹ thì làm sao mà dạy cho chúng sanh thực hành theo những cái nghiệp lành được. Vì vậy cho nên Phật không có quá sanh. Lý do nữa là Phật nói rằng phàm hộ kỳ nó có hai, nội và ngoại. Nội hộ là giới luật, ngoại hộ là thanh tạo quyến thuộc. Thì nếu mà ngài quá sanh thì tất nhiên ngài thiếu cái phần ngoại hộ, cho nên ngài phải là thai sanh. Kế là lý do nữa là có những người họ ý cái dòng họ sanh quý hay sanh kiêu mạng, vì vậy cho nên muốn chinh phục những người kiêu mạng, ngài sanh trong cái dòng sanh quý mà không chịu quá sanh. Một lý do nữa là nói rằng những cái người như Phật sanh ra có cha có mẹ như vậy đó, mà khi ngài nói pháp có những trường hợp ngài cần phải quá những thần thông, rồi người ta còn hứa mai nó nói ngài là người huyễn quá. Huống nữa là nếu ngài quá thân thì ai tin, cho nên vì vậy mà ngài không quá, không phải quá sanh. Rồi một lý do nữa là nếu mà Như Lai thì do có cái thân thịt có xương có cốt, vì vậy cho nên khi mà nhập niết bàn mà ngài dùng cái lửa tam muội mà làm cho tan nát cái thân xác thịt này ra thành sáu loại để người ta đem xuống giường mà thờ. Chứ nếu mà ngài quá sanh thì như quyển như quá đâu có thiệt, mà làm có sáu loại mà xuống giường mà thờ, vì vậy mà ngài không quá sanh. Rồi cái lý do chót là nói tất cả chư Phật thở quá khứ đều là từ thai sanh, thì Đức Phật không lý do gì mà lại quá sanh. Là những lý do Đức Phật trả lời. Biết đây cái đoạn này mới là đúng cái nghĩa là sư tử hống. Đây là sư tử hống là hống cái gì? Đây ngài nó quỳ gối chắp tay mà rắn lên, rắn lên những cái đời đặc biệt. Như Lai có vô lượng công đức, tôi chẳng thể trình bày đủ hết. Na vì chúng sanh nói một phần, xin Phật thương xót cho tôi nói. Đó là mở đầu, bốn câu đó là bốn câu mở đầu mới là nhập đề thôi, thầy mới là nói cái khả năng của Phật. Chúng sanh đi trong tối vô minh, chịu đủ vô biên tâm thú khổ, Phật có thể khiến họ xa lìa, nên đời gọi Phật là đại bi. Thành thử ra quý vị thấy rõ ràng ở đây ca ngợi Phật là đại bi. Tại sao ngài đại bi? Tức là vì ngài thương xót chúng sanh đang chìm trong cái đêm tối vô minh, chịu vô lượng thứ khổ. Đó là ngài soi sáng, tức là đem cái đuốc huệ soi sáng đưa chúng sanh ra khỏi cái khổ vô minh và bao nhiêu cái khổ trong đêm tối đó, thì gọi đó là đại bi. Thì như vậy chúng ta là học với Phật, nói cái lòng đại bi của chúng ta thì cũng phải là đại bi như vậy đó. Thương chúng sanh là vì vô minh cho nên họ phải chịu khổ. Bây giờ mình cũng phải làm cái đại bi là làm sao vén được cái màn vô minh cho họ, thì như vậy là họ hết khổ. Thì ví dụ như nói gần như hôm nào tới nay tới nghe kinh, thì quý vị có cảm thấy là quý vị có dán tí nào về cái màn vô minh hay không? Hẳn là có, phải không? Tức là nhất định là khi mà nghe kinh học đạo là mình có dán một phần vô minh trong đó. Vì vậy cho nên là chúng ta phải học theo cái gương của Phật, không có khổ nào mà dài dẳng đau đớn bằng cái khổ của vô minh. Chỉ dứt được cái màn vô minh rồi thì mình mới có thể hết khổ. Vì vậy mà cái chủ yếu của Phật giáo là làm cho người ta hết vô minh. Vì vậy nên Đức Phật là giác ngộ, đạo Phật là đạo giác ngộ, thì đó là cái chủ trương nhắm phá vô minh. Vô minh thì nơi mà giác ngộ thì sáng suốt. Thì như vậy đó, cái lòng đại bi của mình là làm cho chúng sanh hết vô minh, mà làm chúng sanh hết vô minh thì gọi đó Phật là đại bi. Chúng sanh đi trên dây sanh tử, sống vật mê quan không an vui, Phật có thể ban cho an vui, do đây dứt hẳn dây sanh tử. Đó là khi mà chúng sanh, mình thiệt ra cái này hồi xưa dụ cũng giống như bây giờ. Bây giờ thông nhà Vinh họ có cái dây gì đó, họ có cái sợi dây tử thần, nó bỏ trên sợi dây đó, hay là leo đeo sợi dây đó, khổ ghê lắm. Thì mà hồi kia Đức Phật ngài thấy chúng sanh đeo trên cái dây sinh tử, đeo trên cái dây sinh tử đó mà sao mà không có biết, không có kinh sợ, mà đâm ra phóng dật, đâm ra mê quang, tức là mê rồi quang loạn ở trong đó, không có, có biết, không có tỉnh. Vì vậy cho nên đau khổ, không an vui. Bây giờ Đức Phật biết chúng sanh đang khổ như vậy, đang bị đeo trong cái dây sinh tử đó, cho nên Ngài mới ban cho sự an vui bằng cách dứt hẳn dây sinh tử. Dứt hết dây sinh tử, các Ngài được an vui. Người Phật cho chúng sanh an vui, nên chẳng tham đắm vui của mình. Phật vì chúng sanh tu khổ hạnh, nên trong đời đều cúng dường Phật. Bởi vì cái lòng muốn ban vui cho chúng sanh, bởi muốn ban vui chúng sanh, cho nên mình không chịu hưởng vui, mà phải chịu khổ hạnh. Như là sau khi thành Phật rồi, thì Ngài cũng quả chức bát hai ba lá y, rồi đi đầu này đi đầu kia, đi nước này đi nước nọ, cũng lội bộ như mình. Ngài không dùng thần thông, Ngài chỉ đi bộ như mình, mà từ nước này sang nước khác, độ người này đã là độ người kia. Đó tức là vì muốn ban vui chúng sinh mà Ngài không có chịu hưởng cái vui. Thành ra cái không hưởng vui này, mình nhắm vào hai điểm mà nói. Điểm thứ nhất là không hưởng cái vui của thế tục, tức là thái tử bỏ cung vua ra đi. Hai là không hưởng cái vui niết bàn, là sau khi đạt được đạo, lẽ ra Ngài thụ hưởng niết bàn tịch tịnh, mà Ngài không thụ hưởng, mà Ngài lăn lộn 49 năm để lo giáo hóa chúng sinh. Thì như vậy để chứng tỏ Ngài không muốn an vui cho mình, mà chỉ nghĩ đến cái an vui của chúng sinh. Vì vậy mà Ngài phải lăn lộn, phải nhọc nhằn để đi giáo hóa cho họ. Vì vậy mà nhớ tới Phật là chúng ta phải cúng dường. Bây giờ mỗi ngày đều cúng dường Phật, đó là vậy. Thì vì Ngài đã quá vì chúng sinh, cho nên chúng ta phải mến kính Ngài. Thấy người chịu khổ thân run rẩy, nên ở địa ngục chẳng biết đau. Phật vì chúng sanh chịu khổ nhiều, nên là vô lượng không ai hơn. Đây là nói rằng tiền thân của Ngài. Ngài thấy người chịu khổ run rẩy ở cả địa ngục, thì Ngài liền quá thân ở trong địa ngục để mà giáo hóa họ. Nguyện sanh trong địa ngục cái giáo hóa họ. Thì như vậy Phật vì chúng sanh mà chịu khổ cho đến vào địa ngục mà giáo hóa, cho nên nói đến Phật là thực là một bậc vô lượng không ai hơn. Phật vì chúng sanh tu khổ hạnh, đầy đủ sáu môn ba la mật, ở tâm gió tà tâm chẳng động, nên hơn được đại sĩ trong đời. Nghĩa là khi mà Ngài còn tu hạnh Bồ Tát vì chúng sanh, cho nên Ngài tu khổ hạnh. Chính tu khổ hạnh đó là cái tà pháp mà Ngài vẫn đầy đủ sáu môn ba la mật, tức là đủ chánh pháp. Thành ra ở trong tà mà tâm không động, vì vậy mà Ngài là bậc đại sĩ, không người nào hơn. Ngài hơn hết ở trong các đại sĩ. Chúng sanh thường muốn được an vui mà chẳng biết tu nhân an vui. Phật có thể dạy bảo tu tập, dường như cha làm thương con một. Thấy cái lời tán thán này thiệt là hay. Đó là chúng sanh muốn vui, muốn vui mà cứ tạo khổ. Ví dụ muốn vui mà là đi giành giật của thiên hạ, muốn vui mà chạy theo dục lạc, cho nên càng muốn vui lại càng thọ khổ. Đức Phật thương xót họ, cho nên dạy họ cái nào là nghiệp lành, cái nào là nghiệp dữ, cái nào nhân của tầm luân, cái nào là nhân của giải thoát, khiến cho họ được biết cái lành mà làm, cái dữ mà cấm, cái nhân giải thoát mà theo, cái nhân tầm luân mà chừa. Như vậy là để dạy bảo cho họ được cái con đường an vui chân thực. Dạy dỗ như vậy thực là như cha lành mà thương con một rồi. Phật thấy chúng sanh khổ phiền não, lòng khổ như mẹ lo con bệnh, thường nghĩ những phương tiện lìa bệnh, nên thân Phật hệ thuộc nơi người. Đây là diễn tả, ở trên là diễn tả lòng thương của Phật như cha lành thương con một.